Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 22 tháng 10, trước hết chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược tiểu sử 5 trong số 7 vị tân hiển thánh. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị lễ phong thánh và thánh lễ Đức Thánh Cha Biển Đức cử hành sáng Chúa Nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Và cuối chương trình chúng tôi sẽ điểm vài biến cố nổi bật của giáo hội trong tuần qua. Bây giờ, Minh Nguyệt và Mai Anh kính mời quý vị nghe tiểu sử của 5 trên 7 vị tân hiển thánh. Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày hôm qua 21 tháng 10, giáo hội đã chính thức có thêm 7 vị hiển thánh mới do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong trước khi bắt đầu thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Đứng đầu danh sách là cha Jacques Berthier, dòng tên người Pháp, tự đạo tại Ambiatibe bên Madagascar ngày 8 tháng 6 năm 1896. Tiếp đến là giáo lý viên Phêrô Calungsod, người Philippines, tự đạo tại đảo Guam ngày 2 tháng 4 năm 1672. Thứ ba là cha Giovanni Battista Piamarta, người Italia, đã thành lập dòng thánh gia Nazareth cho các nam tu sĩ và dòng nữ tỳ khiêm hạ của Chúa dành cho các nữ tu. Ngài qua đời năm 1913. Thứ tư là nữ tu Carmen Sayes Barangueras, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm, qua đời năm 1911. Thứ năm là nữ tu Marian Cop, người Mỹ, thuộc dòng Ba Phan Sinh tại Syracuse, tông đồ người Cùi tại đảo Molokai trong quần đảo Hawaii hồi cuối thế kỷ 19. Thứ sáu là nữ giáo dân Kateri Tekawita, thổ dân da đỏ ở miền thượng bang New York, qua đời tại Canada năm 1680, lúc 24 tuổi. Sau cùng là Anna Schaeffer, một nữ giáo dân người Đức, qua đời năm 1925. Trong các buổi phát hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị sơ lược tiểu sử của chân phước linh mục Giovanni Battista Piamarta và nữ chân phước Maria Carmen Sayes y Barangueras. Sau đây, chúng tôi xin gợi lại vài nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của năm vị chân phước còn lại trước khi tường thuật lễ tôn phong do Đức Thánh Cha cử hành. Cha Jacques Berthier sinh ngày 27 tháng 11 năm 1838 tại Mont-Logis, nước Pháp. Năm 15 tuổi, cậu vào tiểu chủng viện rồi lên đại chủng viện Thánh Fleur, thụ phong linh mục năm 1864, lúc 26 tuổi. Ba năm đầu của sứ vụ linh mục là những năm không hạnh phúc và dễ dàng với vị linh mục trẻ tuổi. Cha phải cộng tác với một vị linh mục già nua, bệnh tật và khó tính. Sáu năm kế tiếp là khoảng thời gian vui tươi và hạnh phúc hơn khi cha được cộng tác với một vị linh mục trẻ tuổi, cởi mở và tốt bụng. Cha Berthier vốn ước ao đi trường giáo và giấc mơ này trở thành sự thực khi ngài được chỉ định đi trường giáo ở Madagascar. Cha bắt đầu hoạt động tại hòn đảo Thánh Maria với những công việc nặng nhọc và vất vả hàng ngày, đồng thời học tiếng địa phương. Với thời gian, cha càng dấn thân dạy giáo lý, thăm viếng người nghèo và bệnh nhân cùi, dạy cho những lớp chuẩn bị trước lễ lần đầu. Năm 1881, cha Berthier phải rời hòn đảo nhỏ bé này vì sắc lệnh trục xuất các giáo sĩ trên các vùng lãnh địa của Pháp. Trong những năm sau đó, nhà trường giáo này phải chìm nổi qua các điểm trường giáo khác nhau, một điều trái ngược với tính khí và mong muốn của cha. Khoảng đầu tháng 6 năm 1896, ngôi làng cha Berthier cư ngụ và hoạt động
bị phiến quân tràn vào chiếm đóng. Họ bắt được cha. Cha bị điệu ra sân, bị chém vào đầu và trán. Một số người muốn giết ngài ngay lập tức, một số khác muốn điệu ngài đến một cánh đồng cách đó khoảng 15 cây số để trình diện với tên đứng đầu. Những kẻ khác lùng sục để bắt những người đã đồng hành với vị truyền giáo, nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người bạn và những người quen, họ đã trốn thoát. Vừa ra khỏi làng, những kẻ nổi dậy đã lột quần áo ngoài của ngài. Thấy ngài đeo một cây thánh giá, một tên đã lột lấy và la lên: "Đây là bùa hộ mệnh của mày sao? Đây là vật mà mày dùng để lường gạt và lôi kéo những người dân của chúng tao ư?" Người lính hỏi ngài: "Mày có tiếp tục cầu nguyện và dạy cho những người dân cầu nguyện nữa hay không?" Vị linh mục tử đạo đáp: "Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho đến chết." Dù đứng trước những lời đe dọa hay dụ dỗ, cha vẫn kiên vững với con đường của mình và ân cần dạy dỗ họ về con đường của Đức Chúa Giêsu Kitô. Cha Berthier bị sát hại ngày 8 tháng 6 năm 1896 và được Đức Thánh Cha Phaolô VI phong chân phước năm 1965.
Giáo lý viên Pedro Calungsod là vị hiển thánh thứ hai của giáo hội Công giáo tại Philippines sau thánh Lorenzo Ruiz. Khi còn là một thiếu niên 13-14 tuổi, Calungsod theo một số linh mục thừa sai dòng tên Tây Ban Nha từ Phi đến quần đảo Ladrones ở miền Tây Thái Bình Dương vào năm 1668 để truyền giáo cho người Chamorros. Đời sống tại đây rất cơ cực và sự chu cấp lương thực cho cứ điểm truyền giáo không đều đặn. Rừng rậm rất khó vượt qua, vách núi dốc rất khó leo và quần đảo này lại thường bị bão tàn phá. Mặc dù vậy, các thừa sai vẫn kiên trì và công cuộc truyền giáo đã đưa nhiều người dân địa phương trở lại đảo. Nhưng chẳng bao lâu sau, một thầy lang người Hoa tên là Choco ghen tức vì uy tín của các thừa sai ngày càng gia tăng nơi người dân Chamorros nên đã phao tin đồn rằng nước rửa tội của các thừa sai có thuốc độc. Và vì có một số trẻ em Chamorros đau ốm qua đời sau khi chịu phép rửa nên người ta càng tin lời vu khống và bỏ đảo. Chiến dịch gian ác của thầy lang Choco cũng được một số thổ dân bản xứ mê tín và vô luân ủng hộ, đó là những người Macanjas và Uritaos. Cùng với những người bội giáo, họ bắt đầu bách hại các thừa sai. Ngày 2 tháng 4 năm 1672, vào lúc 7 giờ sáng, thầy giảng Pedro lúc đó 17 tuổi, cùng với cha Diego Luis de San Vitores bề trên cứ điểm truyền giáo, đi tới làng Tom Home ở đảo Guam. Tại đây, họ nghe nói có một em bé gái mới sinh trong làng, nên đã tìm gặp người cha của em tên là Matapang để rửa tội cho em. Matapang vốn là một tín hữu công giáo và là bạn của các thừa sai, nhưng đã bỏ đạo, nên ông giận dữ từ chối không cho con được chịu phép rửa. Đợi cho Matapang bớt giận, cha Diego và thầy giảng Pedro Calungsod tập hợp các trẻ em và một số người lớn trong làng gần bờ biển và bắt đầu nói chuyện với họ về các chân lý trong đạo Công giáo. Họ cũng mời Matapang đến tham dự, nhưng ông này giận dữ nói rằng mình đã giận Thiên Chúa và chán ngán giáo lý Kitô rồi.
Với chủ ý giết chết các thừa sai, Matapang ra đi và rủ thêm được một người khác trong làng tên là Hirao, không công giáo. Thoạt đầu, ông này từ chối vì nghĩ tới sự tử tế của các thừa sai đối với dân làng. Nhưng khi bị Matapang chế nhạo, nói khích là kẻ hèn nhát, thì Hirao bị chạm tự ái và đồng ý đi theo. Trong lúc đó, khi Matapang vắng nhà, cha Diego và thầy Pedro đã rửa tội cho em bé gái với sự đồng ý của mẹ em. Khi Matapang trở về và hay biết sự việc, ông càng giận dữ và quyết giết chết các thừa sai. Trước hết, ông lấy giáo đâm vào người thầy Pedro Calungsod, thầy né tránh tài tình. Nhân chứng nói rằng thầy Pedro đã có thể chạy thoát dễ dàng vì rất nhanh nhẹn, nhưng thầy không muốn để cha Diego ở lại một mình chịu trận. Những người biết thầy Pedro đều tin rằng thầy có thể đánh bại kẻ gây hấn và giải thoát cả cha Diego lẫn bản thân mình nếu thầy có khí giới nào đó trong tay, vì thầy là một thanh niên rất dũng cảm. nhưng cha Diego không hề cho người đồng hành của mình được mang võ khí. Sau cùng, thầy Pedro bị một ngọn giáo đâm vào ngực và ngã xuống đất. Hirao vội bồi thêm một nhát và đâm vào đầu thầy. Cha Diego ban phép giải tội cho thầy Pedro và sau đó hai kẻ sát nhân đã giết luôn vị linh mục. Patapon tước thánh giá của cha Diego và dùng đá đập vào miệng vừa lăng mạ Thiên Chúa. Rồi cả hai kẻ sát nhân lột quần áo của cha Diego và thầy Pedro, kéo ra bờ biển, cột đá vào chân và quăng xuống biển sâu. Hài cốt của hai vị tử đạo bị mất tích luôn. Ngày 5 tháng 3, 2000, thầy giảng Pedro Calungsod đã được phong chân phước.
Chân phước nữ tu Marianne Kopp sinh ngày 23 tháng Giêng năm 1838 tại Heppenheim, bên Đức và được đặt tên là Barbara. Năm lên 2 tuổi, Barbara cùng với ba chị em khác được cha mẹ đưa sang Mỹ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Gia đình Kopp định cư tại Utica, bang New York. Sau bao năm kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện, năm 1862, khi được 24 tuổi, Barbara đạt được mộng ước gia nhập dòng các nữ tu Thánh Francisco, một dòng mới tại thành phố Syracuse. Năm sau đó, chị được khấn tạm và nhận tên dòng là Marianne và bắt đầu công tác dạy học. Tuy còn trẻ trong đời tu trì, nhưng với bẩm tính thông minh tự nhiên và khả năng quản trị, nữ tu Marianne đã được các bề trên sớm giao phó cho nhiều công tác, kể cả nhiệm vụ làm bề trên một tu viện và được bầu làm cố vấn của dòng. Năm 1877, nữ tu Marianne được bầu làm mẹ bề trên giám tỉnh của dòng, không những với nhiệm vụ chăm sóc 62 nữ tu trong tỉnh dòng, nhưng cả các trường học và nhà thương do dòng quản trị. Mẹ được tái cử nhiệm kỳ 2 vào năm 1881. Trong khi thi hành nhiệm vụ giám tỉnh nhiệm kỳ 2 vào năm 1883, mẹ Marianne nhận được một thư của cha Leonor Fuesnel, một thừa sai tại quần đảo Hawaii. Mẹ Marianne đặc biệt tỏ ra quan tâm tới lá thư của cha Fuesnel và đã mời cha sang Mỹ đến viếng thăm cộng đoàn và trình bày cho các nữ tu của mẹ về công việc của cha. Khi cha Fuesnel đến nói chuyện với các nữ tu dòng Thánh Francisco ở Syracuse về các hoạt động săn sóc người cùi, đã có 35 nữ tu tình nguyện lên đường sang Hawaii. Sau khi được sự hưởng ứng nồng nhiệt như thế của các nữ tu dòng Thánh Francisco, cha Fuesnel trở về Hawaii để đón tiếp các chị và mẹ Marianne bắt đầu quyết định chọn các nữ tu để gửi sang Hawaii. Trong số 35 nữ tu tình nguyện, có 6 người được chọn tháp tùng mẹ Marianne sang quần đảo Hawaii. Trong dự tính ban đầu, mẹ Marianne chỉ sang đó để giám sát việc thiết lập cơ sở mới của dòng trong thời gian ngắn, rồi trở về Syracuse.
Hồi đó, tại đảo Molokai, cùng quần đảo Hawaii, có cha Damien de Voister, người Bỉ, săn sóc các bệnh nhân cùi. Cha Damien biết mình sắp chết, nên rất mong muốn các nữ tu đến trại cùi Molokai. Mẹ Marianne cùng với hai nữ tu trong đoàn chấp nhận thách đố và ngày 13 tháng 11, 1888, cả ba khởi hành hướng đi Molokai và đã tới làng Malaupapa sáng hôm sau. Trong công việc, mẹ Marianne nêu gương luôn lạc quan, thanh thản, mang lại sự khích lệ cho các chị em. Mẹ Marianne quan tâm mưu an sinh cho các phụ nữ và thiếu nữ tại Molokai, cố gắng giúp họ tránh được mọi lạm dụng. Các nữ bệnh nhân cùi có thể sống trong những căn nhà gần các nữ tu giúp đỡ họ. Các chị săn sóc các bệnh nhân và trồng cây để làm cho khu đảo này tươi đẹp hơn. Mẹ Marianne cũng thường may những bộ quần áo thời trang cho các thiếu nữ. giữa cuộc sống bận rộn như thế, mẹ vẫn dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Tuy nhiên, giữa những an ủi đó, mẹ Maria cũng gặp phải những điều sầu muộn. Một số nữ tu đến làm việc tại Molokai không chịu nổi tình trạng tại đây và phải rời bỏ. Ngoài ra, cũng như trường hợp của cha Damia, mẹ Maria cũng phải chịu những lời phê bình từ phía các giới chức chính quyền và các tu sĩ khác. Mẹ Maria qua đời ngày 9 tháng 8, 1918 vì bệnh thận và tim, hưởng thọ 80 tuổi và được an táng tại trung tâm Bishop. Ngày 14 tháng 5 năm 2005, mẹ Maria Cope đã được tôn phong chân phước.
Thánh nữ Kateri Tekawita sinh trưởng tại Mỹ và qua đời tại Canada lúc mới 24 tuổi đời. Tekawita, nguyên ngữ có nghĩa là người xếp đặt đồ vật vào đúng chỗ hoặc người bước đi giơ tay đằng trước. Chị sinh năm 1656 tại Ossetian, nay là thành phố Orangeville thuộc bang New York. Kateri mồ côi cả cha lẫn mẹ năm lên 4 tuổi sau một trận dịch đậu mùa và được chú và các dì nhận nuôi. Mặt cô bị nhiều sẹo vì bệnh này. Cô là người chăm chỉ, kín đáo, không quan tâm trang điểm và cũng không nghĩ đến hôn nhân. Cô thích hát những bài thánh ca được mẹ dạy khi còn nhỏ. Ngoài khuôn mặt bị sẹo, Kateri còn bị đau mắt nên mỗi khi ra khỏi lều, cô thường phải giơ hai tay ra đằng trước để xem có chướng ngại gì trước mặt hay không. Vì thế, cô được các thổ dân khác đặt cho tên hiệu là Takawita, trong tiếng Mohawk có nghĩa là người bước đi với bàn tay phía trước. Khi Kateri đến tuổi cập kê, ông chú và họ hàng tìm cách ép gả cô cho một chiến binh trẻ, nhưng cô nhất định không ưng. Vì thế, cô đã bị ngược đãi, nhưng sau cùng, sự dịu dàng và hiền từ của cô đã thắng được sự ép duyên của những người thân. Về sau, do hiệp định giữa các tù trưởng và phó vương de Tracy, có 3 thừa sai được phép vào lãnh thổ của các thổ dân. Trong dịp đó, các linh mục trú ngụ tại làng, trong đó có Kateri và chính chú của cô đã tiếp đón và cho các thừa sai tá túc. Người chú cũng ủy thác cho Kateri nhiệm vụ phục vụ các thừa sai. Chính nhờ những tiếp xúc này với các linh mục, Kateri được học hỏi thêm về đạo và được rửa tội năm 1676, lúc 20 tuổi. Kateri ngày càng trở thành người con nhiệt thành của Chúa. Cô quan tâm săn sóc các bệnh nhân và những người nghèo khổ nhất. Sự khiêm tốn dịu hiền và lòng bác ái của Kateri đối với mọi người càng nổi bật hơn nhờ sự khiết tịnh của cô. Tuy nhiên, nhân dân của Kateri vẫn không hài lòng về việc cô trở thành tín hữu Công giáo. Với mục đích đưa cô ra khỏi một môi trường đố kỵ với đức tin, linh mục thừa sai Lambertville sau khi nói chuyện với một tù trưởng người Oneida vốn là một tín hữu Công giáo nhiệt thành, cha đi tới quyết định nên đưa Kateri tới một nơi định cư của các thổ dân Công giáo ở Prairie de la Madeleine, nay thuộc lãnh thổ Canada, gần thành phố Montreal. Tại đây, Kateri được rước lễ lần đầu vào lễ Giáng sinh năm 1677. Cô có đời sống thiêng liêng sâu xa, sùng kính thánh thể, khấn giữ đồng trinh và dấn thân giúp dạy giáo lý và kinh nguyện cho các trẻ em, giúp đỡ người nghèo và các bệnh nhân trong cứ điểm truyền giáo ở Canada. Hơn 3 năm sau đó, sức khỏe của Kateri suy yếu khiến cô qua đời ngày 17 tháng 4 năm 1680, lúc mới 24 tuổi đời. Hồi tháng 6 năm 1980, Kateri Tekawita là thổ dân da đỏ đầu tiên được tôn phong chân phước. Chị được gọi là hoa huệ của thổ dân Mohawk.
Thánh nữ Anna Schaefer, vị đứng cuối cùng trong danh sách 7 tân hiển thánh của giáo hội, vốn là một giáo dân người Đức, sinh ngày 18 tháng 2, 1882, thuộc miền Bavaria. Khi rước lễ lần đầu năm 1894, lúc được 12 tuổi, Anna dâng hiến cho Chúa cuộc đời làm lễ hy sinh. Năm sau đó, Anna Schaefer tới thành phố Regensburg để làm công trong một gia đình khá giả, với hy vọng dành dụm đủ tiền như của hồi môn để có thể gia nhập một dòng truyền giáo. Sau khi thân phụ qua đời năm 1896, Anna phải trở về để giúp gia đình với các em còn nhỏ, làm công việc nội trợ và giúp việc trong các gia đình khá giả trong vùng. Sau đó Anna làm công trong một gia đình ở thành phố Landshut. Chính tại đó, vào tháng 6 năm 1898, Anna nhận được ơn gọi chung kết của Đức Chúa Giêsu. Chẳng bao lâu sau, cô sẽ phải chịu đau khổ rất nhiều và lâu dài. Anna được thu dụng như công nhân trong một nhà kiểm lâm ở Stamham. Ngày 4 tháng 2, 1901, cuộc tử đạo của cô bắt đầu. Trong lúc leo thang tìm cách chữa lại ống lò sưởi bị tách rời khỏi tường, ở phía trên nồi đun nước giặt đồ, thì cô bị trượt và ngã xuống, cả hai chân cho tới đầu gối, bị rơi vào chậu nước nóng sôi bỏng. Mặc dù các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng các vết thương vẫn không lành lặn. Anna trở thành tàn phế và được đưa từ bệnh viện về nhà. Tình trạng của Anna ngày càng nặng đến độ nàng không thể rời khỏi giường nữa, cộng thêm với cảnh túng thiếu của gia đình. Sau một thời gian nổi loạn trong tâm hồn trước tình trạng tật nguyền của mình, Anna Schoeffer bắt đầu học cách nhìn nhận thánh ý Thiên Chúa qua những đau khổ và ngày càng chấp nhận thân phận của mình với niềm vui tươi. Cô nhận ra trong bệnh tật và cảnh nghèo của mình như một tiếng gọi tình yêu của Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh, một sứ mạng cần được chu toàn trong cuộc đời. Anna quyết tâm dâng hiến cuộc sống và đau khổ của mình như lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa, đồng thời cô cũng phát triển lòng nhiệt thành đặc biệt trong việc cầu nguyện, thống hối và đền tội.
Vào dịp lễ Thánh Marco Tông Đồ năm 1923, khi Anna được 41 tuổi, cô được ơn ngất trí và sống những biến cố thứ sáu tuần thánh. Từ lúc đó trở đi, tình trạng sức khỏe của cô suy sụp trông thấy. Đôi chân của cô hoàn toàn bị tê liệt, rồi có những cơn co quắp do vấn đề ở tủy sống gây ra. Tiếp đến là bệnh ung thư trực tràng. Những dòng cuối cùng chị Anna còn viết được là vào ngày 10 tháng 10 năm 1923. Lạy Chúa, nữ tỳ Chúa đã mệt lắm rồi, xin đưa con về nơi an nghỉ đời đời. Dưới thế này không có an bình. Lạy trái tim Chúa Giêsu, xin gọi con về. Và với bàn tay run run, chị viết thêm, tất cả vì Chúa, lạy trái tim Chúa Giêsu cực thánh, Anna Schaffer. Sáng ngày 5 tháng 10 năm 1925, Anna Schaffer được rước lễ lần chót trước khi trút hơi thở cuối cùng, lúc mới được 43 tuổi, sau 25 năm trời chịu đựng đau khổ. Liền trước đó cô đã làm dấu thánh giá và thốt lên, lạy Chúa Giêsu, con sống cho Chúa. Chị Anna được phong chân phước hồi năm 1999.
Lúc quá 9 giờ sáng hôm qua, quảng trường Thánh Phêrô đã có gần 90.000 tín hữu tụ họp dưới bầu trời nắng đẹp, trong khi chờ đợi ca đoàn hát thánh ca, tiếp đến cộng đoàn đọc kinh Mân Côi xen lẫn những bài hát do ca đoàn gồm 200 ca viên đảm trách. Bên trái bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô được dành cho các phái đoàn chính phủ và các nhà ngoại giao cũng như nhiều tín hữu khác. Bên phải dành cho 50 hồng y và đông đảo các nghị phụ, giáo sĩ, tu sĩ. Trên mặt tiền đền thờ có treo chân dung khổng lồ của 7 vị thánh mới. Sau khi Đức Thánh Cha hôn vào sông hương bàn thờ rồi an tọa trên tòa của Ngài, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cùng với 7 vị thỉnh nguyện viên tiến lên trước Đức Thánh Cha thực hiện nghi thức 3 lần thỉnh cầu Ngài ghi tên 7 vị chân phước vào sổ bộ các hiển thánh. Đáp lại lời thỉnh cầu thứ nhất, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài qua lời nguyện khẩn cầu ơn phù trợ của Chúa, của Mẹ Maria và của các thánh cho việc làm hệ trọng chúng ta sắp thực hiện. Rồi Đức Hồng Y Amato lại thỉnh cầu Đức Thánh Cha lần thứ hai. Ngài đáp lại bằng lời mời gọi toàn thể cộng đoàn cầu xin Chúa Thánh Thần phù trợ. Sau bài thánh ca Veni Creator, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh lại xin Đức Thánh Cha lần thứ ba và đáp lại lần này Ngài long trọng đọc công thức.
Ad honorem sanctet individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholici.
Để tôn vinh Chúa Ba Ngôi, để tuyên dương đức tin Công giáo và tăng cường đời sống Kitô với quyền bính của Chúa Kitô, của hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và của chúng tôi sau khi đã cầu nguyện lâu và suy nghĩ chín chắn với ơn phù trợ của Chúa, sau khi lắng nghe ý kiến của nhiều anh em trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và xác định các chân phước Jacques Berthier, Phêrô Calungsod, Giovanni Battista Piemata, Maria Carmen Sales y Barangueras, Marian Cope, Kateri Takakwita và Anna Schaeffer là thánh, và ghi tên các vị vào sổ bộ các thánh và truyền phải sốt sắng tôn kính các vị trong toàn thể giáo hội. Cộng đoàn tung hô Amen ba lần trước khi thánh tích của các vị được rước lên đặt cạnh bàn thờ và được xông hương tôn kính, rồi ca đoàn và mọi người hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Giảng sau bài tin mừng về sự tích hai anh em ông Gioan và Giacôbê xin Chúa Giêsu cho ngồi bên hữu và bên tả người khi người được vinh quang, Đức Thánh Cha nhấn mạnh lời Chúa Giêsu.
Il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Con người đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Những lời này trở thành chương trình sống của bảy vị chân phước mà hôm nay giáo hội long trọng ghi tên vào hàng ngũ vinh hiển của các thánh. Các ngài đã anh dũng dâng mạng sống mình tận hiến cho Thiên Chúa và quảng đại phục vụ anh chị em đồng loại. Các vị là con cái của giáo hội đã chọn con đường phục vụ noi gương Chúa. Sự thánh thiện trong giáo hội luôn có nguồn mạch từ mầu nhiệm cứu chuộc được ngôn sứ Isaiah báo trước trong bài đọc thứ nhất. Vị tôi tớ Chúa là người công chính, làm cho nhiều người nên công chính, người mang lấy tội lỗi của họ. Đó chính là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh sống lại và đang sống trong vinh quang. Lễ phong thánh hôm nay là lời khẳng định hùng hồn về thực tại cứu độ huyền nhiệm ấy. Sự kiên trì của bảy môn đệ Chúa Kitô trong việc tuyên xưng đức tin, sự trở nên đồng hình dạng của các vị với con người ngày hôm nay đang chiếu tỏa rạng ngời trong toàn giáo hội. Đến đây, Đức Thánh Cha lần lượt tóm lược tiểu sử và sứ điệp nổi bật của bảy vị thánh mới. Chẳng hạn, cha Jacques Berthier, sinh năm 1838 tại Pháp, sớm được Chúa Kitô chinh phục. Trong khi làm việc mục vụ giáo xứ, cha nồng nhiệt mong ước cứu vớt các linh hồn, trở thành tu sĩ dòng tên, cha muốn rong ruổi trên thế giới để làm vinh danh Chúa. Là mục tử không biết mệt mỏi tại đảo Santa Maria, rồi tại Madagascar, cha tranh đấu chống lại bất công nâng đỡ người nghèo và bệnh nhân. Người dân Madagascar coi cha như một linh mục đến từ trời. Họ nói, cha là cha mẹ của chúng con. Cha trở nên mọi sự cho mọi người, kín múc trong kinh nguyện và trong lòng yêu mến thánh tâm Chúa Giêsu, sức mạnh nhân bản và linh mục để đạt tới một cuộc tử đạo vào năm 1896. Khi chút hơi thở cuối cùng, cha nói, tôi thà chết còn hơn từ bỏ đức tin của tôi. Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, ước gì cuộc sống của nhà truyền giáo này khích lệ và nêu gương cho các linh mục, để các vị trở thành những người của Thiên Chúa như Thánh Berthier. Ước gì tấm gương của Thánh Nhân trợ giúp các tín hữu Kitô đang bị bách hại ngày nay vì đức tin. Pedro Calungsod sinh khoảng năm 1654 tại vùng Visayas bên Philippines. Tình yêu của thánh nhân đối với Chúa Kitô thúc đẩy người trở thành giáo lý viên cùng với các thừa sai dòng tên tại nơi ấy. Năm 1668 cùng với các giáo lý viên trẻ khác, Pedro tháp tùng cha Diego Luis de San Vitores tới quần đảo Marianas để rao giảng tin mừng cho dân tộc Chamorro. Cuộc sống tại đó rất vất vả, cam go và các thừa sai bị bách hại vì ghen tương và vu khống. Nhưng Pedro đã chứng tỏ niềm tin và đức bác ái sâu xa và tiếp tục dạy giáo lý cho nhiều tân tòng, làm chứng về Chúa Kitô qua cuộc sống khiết tịnh và tuận tụy đối với tin mừng. Thánh nhân nồng nhiệt mong ước đưa các linh hồn về cùng Chúa Kitô, và điều này càng làm cho người kiên quyết trong việc chấp nhận tử đạo. Pedro Calungsod qua đời ngày 2 tháng 4 1672. Các chứng nhân kể lại rằng Pedro tuy có thể thoát thân nhưng đã quyết định ở lại cạnh cha Diego. Vị linh mục đã ban phép xá giải cho Pedro trước khi bị giết. Ước gì tấm gương và chứng tá can đảm của thánh Pedro Calungsod gợi hứng cho các dân tộc yêu quý tại Philippines mạnh mẽ rao giảng nước Chúa và đưa nhiều linh hồn về cùng Chúa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, giờ đây chúng ta hãy hướng nhìn về thánh nữ Maria Nkop, sinh năm 1838 tại Heppenheim, bên Đức. Khi mới được hơn một tuổi, Marian được đưa sang Hoa Kỳ và năm 1862 gia nhập dòng Ba Francisco tại viện ở Syracuse, New York. Sau đó, với tư cách là bề trên của dòng, mẹ Marian tự nguyện đón nhận ơn gọi chăm sóc những người cùi trong quần đảo Hawaii sau khi nhiều người khác khước từ. Cùng với sáu chị em, mẹ đến đó để điều khiển một nhà thương ở đảo Oahu. 5 năm sau, mẹ nhận lời mở một nhà cho các phụ nữ và thiếu nữ tại chính đảo Molokai, can đảm đích thân đến đó và chấm dứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Tại đó, mẹ chăm sóc cha Damien vốn nổi tiếng vì hoạt động anh dũng nơi những người cùi, chăm sóc cha cho đến chết và tiếp nối cha nơi những người cùi nam giới. Mẹ là mẫu gương sáng ngời và mạnh mẽ về truyền thống công giáo tốt đẹp nhất trong việc săn sóc những chị em và theo tinh thần của Thánh Francisco yêu quý. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, các vị thánh mới tuy có nguồn gốc ngôn ngữ, quốc tịch và hoàn cảnh xã hội khác nhau, nhưng đều liên kết với toàn thể dân Chúa trong mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô, đấng cứu chuộc. Cùng với các ngài, cả chúng ta nơi đây, hiệp với các nghị phụ thường hội đồng giám mục đến từ các nơi trên thế giới, liên kết với những lời của Thánh Vịnh tung hô Chúa là ơn phù trợ và là khiên thuẫn của chúng ta. Và chúng ta cầu xin Chúa, lạy Chúa, ước gì tình thương Chúa đổ trên chúng con như chúng con hy vọng nơi Chúa. Ước gì chứng tá của các vị thánh mới, cuộc sống của các ngài quảng đại dân hiến vì tình thương Chúa Kitô, nói với toàn thể giáo hội ngày nay và lời chuyển cầu của các ngài củng cố và nâng đỡ giáo hội trong sứ mạng rao giảng tin mừng cho toàn thế giới.
Credo in unum Deo.
Trong phần rước lễ, 280 linh mục và phó tế đã tản ra các nơi ở quảng trường để mang mình Thánh Chúa cho các tín hữu, và chính Đức Thánh Cha đã cho hàng chục tín hữu rước lễ. Cuối thánh lễ vào lúc 11:40, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Trong lời nhắn nhủ trước khi đọc kinh, Ngài mời gọi các tín hữu hãy hướng về mẹ Maria, nữ vương các thánh, và hãy đặc biệt nghĩ đến lộ Đức bị lụt vì mưa lũ, làm nước sông Ga và dâng cao, ngập cả hang đá Đức Mẹ hiện ra. Đức Thánh Cha nói, đặc biệt hôm nay chúng ta hãy phó thác cho sự bảo vệ từ mẫu của mẹ Maria, các thừa sai nam nữ, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đang ra vái hạt giống tốt lành của tin mừng. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục trong những tuần lễ này đang đương đầu với thách đố tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe điểm vài biến cố nổi bật của giáo hội trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt chính tại thủ đô giáo hội trong tuần qua vẫn là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Công nghị Giám mục Thế giới này đã tiến hành được 2/3 chương trình. Trong những ngày qua, các nghị phụ cũng như 46 dự thính viên và 12 đại biểu các giáo hội Kitô anh em và 3 người khách mời đặc biệt đã kết thúc phần phát biểu. Và sau khi Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên đúc kết, các nghị phụ đã chia thành 12 nhóm nhỏ tùy theo sinh ngữ để đào sâu vấn đề. Trong tuần tới đây là tuần chót, các nghị phụ sẽ cứu xét các đề nghị, đồng thời tiến hành việc sửa chữa dự thảo sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Thường Hội đồng Giám mục cũng bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đối với các nạn nhân chiến tranh tại Syria. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đã quyết định gửi một phái đoàn gồm 5 nghị phụ, trong đó có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng Giám mục Phát Diệm, sang Syria trong tuần này để liên đới với dân chúng và giáo hội tại nước này. Đoàn sẽ được Đức Tổng Giám mục Mamberti, Ngoại trưởng của Tòa Thánh tháp tùng, đồng thời sẽ mang theo một ngân khoản do các nghị phụ đóng góp cũng như của Đức Thánh Cha để ủy lạo các nạn nhân và trợ giúp cho giáo hội địa phương.
Hôm thứ Hai 16 tháng 10, trong Sứ điệp Nhân ngày Lương thực Thế giới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp trong việc góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới. Sứ điệp gửi đến ông José Graziano da Silva, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương nông Quốc tế. Qua đó, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ sự hài lòng vì đề tài được chọn cho Ngày Lương thực Thế giới năm nay là các hợp tác xã nông nghiệp nuôi thế giới. Ngài viết, vấn đề ở đây không phải chỉ là nâng đỡ các hợp tác xã như một hình thức tổ chức kinh tế và xã hội, nhưng còn coi chúng như một phương thế thực sự của hoạt động quốc tế. Kinh nghiệm tại nhiều nước chứng tỏ rằng, các hợp tác xã, ngoài việc đẩy mạnh hoạt động nông nghiệp, chúng còn là một phương thế giúp các nông dân và dân chúng ở nông thôn can thiệp trong những lúc quyết định và đồng thời là một dụng cụ hữu hiệu để thực hiện sự phát triển toàn diện với con người là nền tảng và là mục đích. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nhờ dành ưu tiên cho chiều kích nhân bản, các hợp tác xã nông nghiệp có thể vượt lên trên khía cạnh hoàn toàn là kỹ năng canh tác, đặt chiều kích con người ở trung tâm hoạt động kinh tế, nhờ đó giúp mang lại câu trả lời thích hợp cho các nhu cầu đích thực của địa phương. Đây là một quan điểm khác với quan điểm chịu ảnh hưởng của các biện pháp quốc nội và quốc tế, chỉ nhắm mục tiêu duy nhất là kiếm lợi, bảo vệ thị trường, dùng các nông phẩm ngoài mục tiêu lương thực, du nhập những kỹ thuật sản xuất mới mà không có sự thận trọng cần phải có.
Nhân ngày Thế giới chống nạn nghèo đói do Liên Hợp Quốc đề xướng, Tổ chức Caritas Quốc tế đã kêu gọi gia tăng viện trợ cho những miền nghèo nhất trên thế giới. Trong thông cáo hồi đầu tuần qua, Tổ chức Caritas Quốc tế nhận xét rằng, trong vòng 30 năm qua, số người nghèo trên thế giới sống với lợi tức dưới 1,25 Mỹ Kim một ngày, giảm từ 1 tỷ 940 triệu người xuống còn 1 tỷ 290 triệu người. Tuy nhiên, nạn nghèo đói vẫn còn kéo dài tại miền Nam Á Châu và nhiều miền ở Phi Châu. Hố chia cách giữa người nghèo và người giàu có nguy cơ trở nên sâu rộng hơn. Sự giảm bớt tổng số người nghèo trên thế giới phần lớn là do sự tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.
Tuần qua, Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác rằng chỉ có 1/4 các nước trên thế giới tôn trọng tự do tôn giáo. Trên đây là lời khẳng định nổi bật trong phúc trình thường niên lần thứ 9 do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ soạn thảo và được công bố chính thức hôm 17 tháng 10 tại 17 quốc gia Âu Mỹ. Phúc trình dài 582 trang bằng 6 ngôn ngữ có nêu những ví dụ cụ thể và chứng từ về tình hình tự do tôn giáo tại năm châu. Phúc trình cho biết, mặc dù tự do tôn giáo được ghi rõ ràng trong hiến pháp của hầu hết các nước trên thế giới, nhưng trên thực tế, chỉ có 1/4 các nước bảo đảm quyền này cho các công dân của mình. Đứng đầu danh sách các nước ít tôn trọng tự do tôn giáo nhất có Ả Rập Saudi, Pakistan và Iran. Nói chung, quyền tự do tôn giáo ít được tôn trọng tại Trung Đông, Bắc Phi, Á Châu và vùng Thái Bình Dương.
Hôm 17 tháng 10 vừa qua là kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Đức Gioan Paolo I, vị giáo hoàng chỉ cai trị giáo hội trong 33 ngày. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình truyền hình TGCOM 24 ở Italia hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức cha Enrico Dancovolo, dòng Don Bosco, viện trưởng giáo hoàng Đại học Laterano ở Roma, đồng thời cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô I, cho biết, từ các hồ sơ thu thập được trong cuộc điều tra ở cấp giáo phận, người ta thấy có nhiều điều mới mẻ quan trọng, nhiều chi tiết mới về tình trạng sức khỏe của Đức Hồng Y Luciani, sau này là Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I. Tổng cộng chứng từ của 167 người đã được thu thập cùng với các văn kiện y khoa. Tất cả đều loại trừ mọi ngờ vực liên quan đến cái chết của Đức Cố Giáo Hoàng. Đúng ngày 17 tháng 10, Đức cha Dancovolo đã đệ trình Bộ Phong Thánh toàn bộ hồ sơ đã thu thập được trong cuộc điều tra ở cấp giáo phận về các nhân đức anh hùng cũng như về cuộc khỏi bệnh, có thể là phép lạ, do Đức Gioan Phaolô I. Đức cha Dancovolo nói, tôi xác tín rằng một ngày kia Đức Gioan Phaolô I sẽ được phong chân phước. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mà tôi đã gặp trong tuần trước đây nói với tôi rằng Ngài rất hài lòng vì bước tiến quan trọng trong án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô I. Đồng thời Ngài cũng mời gọi tôi hãy thận trọng. Đức Thánh Cha mạnh mẽ ủng hộ án phong này với sự quan tâm và lòng quý mến. Ngài chúc lành đặc biệt cho tiến trình này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.